Tính, lão cư sĩ Hà Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh. Văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 16. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 169, trang 169, từ hàng thứ ba, từ chú giải của Quan Niệm Lão. Bổn kinh Đức Tuân Phổ Hiền Phẩm nói khai hóa hiển thị chân thực chi tế. Đại giáo Duyên Khởi Phẩm cũng là có cách nói như vậy. Dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Tích Công Lũy Đức Phẩm nói trú chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Chân thật chi tế giả, chân như thật tướng chi bổn tế. Thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả giả. Đức Tuân Phổ Hiền là phẩm thứ hai, là phẩm phía sau. Bổn kinh này trước sau có ba phẩm. Đây được xem là chứng tín tự. Phẩm thứ ba là phát khởi tự. Đại giáo Duyên Khởi phát khởi tự, khai hóa. Khai là khai thị, hóa là giáo hóa. Người lợi căn, nghe được khai thị của Phật Bồ Tát, họ liền hiểu rõ, liền khởi tác dụng. Khởi cái tác dụng gì? Thay đổi khí chất. Sự thay đổi này không phải là sự thay đổi thông thường, là hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế là gì? Chính là chân như thật tướng. Họ liền liễu giải được hết thảy chân tướng của pháp. Đây thực thực tại tại, không phải là người thông thường. Người thông thường lý giải sẽ không được sâu sắc như vậy. Câu nói này cùng với câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, mà trên Kinh Kim Cang đã nói là cùng một cảnh giới. Chân thật chi tế chính là chân như bổn tánh. Ở đâu vậy? Ở trong hết thảy hiện tượng. Năng hiện là tự tánh. Tự tánh cũng là chân tâm. Năng hiện, sở hiện là vạn vật. Trong Đại Kinh thường nói, tướng do tâm sanh, tướng là hiện tượng. Ngày nay khoa học đem hiện tượng vũ trụ chia thành ba loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng thông tin. Thông tin là tinh thần khởi tâm động niệm. Loại thứ ba là hiện tượng tự nhiên. Cả vũ trụ đều không ngoài ba loại hiện tượng lớn này. Kinh Phật cũng là có cách nói như vậy. Danh từ không như nhau. Phật Kinh nói ba tướng vi tế của A Lại Gia Thức chính là ba loại hiện tượng mà khoa học đã nói này. Loại thứ nhất, nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là hiện tượng tự nhiên. Loại thứ hai, chuyển tướng. Chuyển tướng chính là hiện tượng thông tin. Loại thứ ba gọi là tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới chính là hiện tượng vật chất. Ba loại hiện tượng này trên Kinh Kim Cang đã nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ba loại hiện tượng này toàn bộ là hư vọng. Hôm nay vừa đúng lúc có đồng học đưa cho tôi một ít tư liệu. Vì sao nói nó là hư vọng vậy? Chúng ta từ cách thức cũ của điện ảnh, hiện nay thì có thể rất ít nhìn thấy. Hiện tại đều là điện ảnh kỹ thuật số, đã tiến bộ nhiều rồi. Cách thức cũ của điện ảnh là chiếu hình ảnh động. Đây là phim âm bản của điện ảnh xưa. Mỗi một hình là một hiện tượng độc lập, không có tấm nào giống tấm nào. Mỗi tấm đều khác là hình ảnh độc lập. Ở bên trong máy chiếu, tốc độ chiếu từng tấm ảnh một là 24 tấm hình trong một giây. Chúng ta xem hình chiếu trên màn ảnh thì đã bị nó đánh lừa, tưởng rằng nó là thật. Có biết đâu nó là máy chiếu, vừa mở ra thì một tấm ảnh được chiếu lên màn hình, sau đó liền đóng lại, lại mở ra tiếp thì tấm thứ hai chạy vào. Tốc độ của nó nhanh, một giây là 24 hình. Vậy là chúng ta bị nó đánh lừa rồi. Chúng ta nhìn cứ tưởng nó là chuyển động rất chân thật. Trong phim khóc bạn liền khóc theo, trong phim cười bạn liền cười theo, hoàn toàn không biết được chân tướng sự thật. Chúng ta nếu như làm một cái thực nghiệm, một giây 24 hình, nhưng chúng ta bôi đen 23 tấm hình kia, chỉ còn lại một tấm, chỉ để lại một tấm và chiếu nó lên màn ảnh, là 1/24 của một giây. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là hiện tượng gì? Chỉ nhìn thấy một tia sáng chớp lên. Trong ánh sáng đó, hình ảnh là gì thì nhìn không rõ. 1/24 của giây thì không nhìn thấy rõ, chỉ thấy nó lóe lên một cái. Hiện tại chúng ta nên biết truyền hình còn giống thật hơn là điện ảnh. Vì sao vậy? Truyền hình một giây chiếu đến 50 hình. Truyền hình kỹ thuật số thì mỗi giây chiếu được 100 hình. 1% của giây, 1/50 của giây. Riêng 1/24 của giây thì chúng ta đã nhìn không thấy rồi. Chỉ nhìn thấy lóe lên một cái. Đại khái đến 1% của giây thì ngay cả ánh sáng lóe lên cũng không thể nhìn thấy được rồi. Hiện tại những con số này các bạn đem nó làm cho rõ thì Bồ Tát Di Lặc nói trong một khẩy móng tay có 32 ức bách thiên niệm. Bách thiên là 10 vạn, 32 ức nhân với 10 vạn. Thì được con số là 320 triệu. Cái triệu này là một vạn ức hay là 100 vạn? Nó phải là một vạn ức. Một triệu là 1.000 tỷ. 320.000 tỷ trong một khẩy móng tay. Cái tỷ lệ này cao biết bao nhiêu? Chính ở ngay trước mắt chúng ta. Là gì vậy? Là hết thảy tất cả vật chất. Cái mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy, tai có thể nghe thấy, mũi có thể ngửi thấy, lưỡi có thể nếm được, thân thể có thể tiếp xúc được, hết thảy tất cả hiện tượng đều là được sản sinh ra trong cái tỷ suất này. Trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần vậy? Cũng như chiếu phim vậy, tấm hình trước vừa diệt đi, tấm hình sau liền sanh ra. Nó không phải là tướng tương tục. Tướng tương tục là mỗi tấm hình đều giống nhau, cho nên nó là đại đồng tiểu dị. Chúng ta giới hạn tầm mắt trong cái phạm vi này. Cái phạm vi này quá nhỏ, cho nên dường như là giống nhiều mà khác thì ít. Trên thực tế không phải, là giống ít khác thì nhiều. Vì sao vậy? Cả cái vũ trụ thay đổi thì là rất lớn. Chúng ta nhìn thấy một góc nhỏ này của Hồng Kông, góc khác không nhìn thấy. Nếu bạn nhìn được cả đại lục vậy thì không như nhau. Hồng Kông thì không có thay đổi, đại lục thì có. Huống hồ là tận hư không khắp pháp giới, ngày nay gọi là cả vũ trụ. Cả vũ trụ này làm sao mà có? Chính là hiện tượng sóng dao động này sản sinh ra. Sự việc này dần dần cũng được giới khoa học chứng minh. Đây là vũ trụ mà trong Phật Pháp đã nói. Ngày nay cái bí mật về hiện tượng vật chất đã được các nhà khoa học phơi bày ra rồi, hoàn toàn tương đồng với kinh Phật đã nói. Vật chất là giả, không phải là thật. Cho nên Phật nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, hết thảy đều là hư vọng. Từ đâu mà đến vậy? Là tâm hiện, là thức biến. Trên kinh nói về nhất chân pháp giới, nói về thế giới cực lạc, cùng với thế giới này của chúng ta không như nhau. Thế giới này của chúng ta là tâm hiện thức biến, có thức biến. Thế giới kia thì không có thay đổi. Hay nói cách khác, nó không phải như chúng ta chiếu phim, bởi vì nó không có cái tỷ suất này. Thập pháp giới có tỷ suất, lục đạo có tỷ suất, nhất chân pháp giới không có tỷ suất này. Vì sao vậy? Vì ở đó là thanh tịnh, nó có hiện tướng. Nó không hiện tướng, chỉ có hiện và không hiện, không có tướng sanh diệt bên trong đó. Một khẩy móng tay có 320.000 tỷ sanh diệt thì ở đó không có, cho nên cái hiện tướng của nơi đó là vĩnh hằng bất biến. không thể nói tương tục. Tương tục là động, nó không động. Cho nên cái tướng đó gọi là chân, không sanh không diệt. Đại sư Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng triều đường, minh tâm kiến tánh. Tánh là như thế nào vậy? Ngài đã nói ra năm câu. Tánh là gì? Chân tâm bổn tánh. Câu đầu tiên nói bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh. Bổn tự thanh tịnh, hà kỳ nghĩa là không nghĩ đến được. Không nghĩ đến được là tự tánh của chúng ta, chính là chân tâm của chúng ta. Nó vĩnh viễn là thanh tịnh, xưa nay chưa từng ô nhiễm qua. Ngày nay trên địa cầu ô nhiễm nhiều. Bạn xem ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần, thiên nhiên bị ô nhiễm, toàn bộ ô nhiễm rồi. Thế giới Cực Lạc không có loại hiện tượng này, vĩnh viễn thanh tịnh. Câu thứ hai là bổn bất sanh diệt. Thế giới này của chúng ta, các bạn nhìn thấy toàn bộ là pháp sanh diệt. Con người, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật sơn hà đại địa có thành trụ hoại không? Không có cái nào mà không có sanh diệt. Nhà khoa học nói với chúng ta, thân thể chúng ta là cái gì tổ hợp thành gì? Là tế bào. Có bao nhiêu tế bào? Đại khái có khoảng 60.000 tỷ tế bào. 60.000 tỷ tế bào hợp thành. 60.000 tỷ tế bào này tuổi thọ không như nhau. Có cái thì tuổi thọ dài, có cái thì tuổi thọ ngắn. Nó đang thay cũ đổi mới. Hay nói cách khác, mỗi ngày đều có rất nhiều tế bào chết đi. Tùy thuận theo sự bài tiết của cơ thể chúng ta, lỗ chân lông bài tiết, đại tiểu tiện bài tiết, đó là gì? Sự chết đi của tế bào. Chúng ta ăn vào những thức ăn dinh dưỡng thì nó lại sinh ra những tế bào mới. Những tế bào mới thay thế tế bào cũ. Hay nói cách khác, cơ thể của ngày hôm qua cùng với ngày hôm nay đã khác rồi. Mỗi 24 giờ đồng hồ là một ngày một đêm, thì nó thay cũ đổi mới bao nhiêu tế bào vậy? 700 tỷ. Mỗi ngày đêm thì có 700 tỷ tế bào được thay thế. Tế bào cũ được thay bằng tế bào mới. Thân thể của mỗi ngày đều không như nhau, không thể xem là cùng một thân thể. Nếu như bạn đã làm được rõ ràng minh bạch hết thảy rồi, thì quan niệm của bạn là có cách nhìn như vậy. Bạn sẽ hiểu được thân thể này là giả. Thân thể này không phải là ta. Cái gì là ta vậy? Ta, Phật nói là bất sanh bất diệt. Huệ Năng Đại Sư minh tâm kiến tánh đã đem cái ta tìm ra được rồi. Ta chính là bất sanh bất diệt. Không những là bất sanh bất diệt, mà còn rất giỏi ở chỗ là vốn dĩ đầy đủ. Tự mình vốn dĩ có đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Đầy đủ trí huệ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo. Trên kinh Phật nói, sự trang nghiêm của chánh báo A Di Đà Phật, chúng ta vốn dĩ cũng có, người người đều có, không có khác gì với Phật. Bạn xem, Phật giới thiệu với chúng ta báo thân của A Di Đà Phật. Thân thì có 84.000 tướng. Người thế gian này của chúng ta, quý nhân, người có tướng hảo nhất thì cũng chỉ có 32 loại, là 32 tướng. Còn A-di-đà Phật của thế giới Cực Lạc thì có 84.000 tướng. Mỗi một tướng có 84.000 vẻ đẹp. Mỗi một vẻ đẹp phóng ra 84.000 quang minh. Quang minh đều có chư Phật Như Lai Bồ Tát. Đang ở đó mở lớp dạy học, rất náo nhiệt. Không có hiện tượng sanh diệt, thọ mạng là vô lượng thọ. Vô lượng thọ chính là vĩnh viễn thanh xuân, không già. Không có sanh lão bệnh tử, cho nên nó có hiện có ẩn. Đạo lý của ẩn hiện thì chúng ta đều đã học qua trong kinh này rồi. Vì sao hiện vậy? Tập khí của phiền não vô thủy vô minh, không có đoạn tận, nó liền hiện. Bồ Tát có hiện, Phật cũng có hiện. Hiện của Bồ Tát là ở ngay trong đây đoạn tập khí. Hiện của Phật là giúp đỡ Pháp Thân Bồ Tát, chăm lo cho Pháp Thân Bồ Tát, giúp họ nâng cao cảnh giới. Ở trong đây bất sanh bất diệt, vô thủy vô minh, phiền não tập khí đoạn tận, thì cái tướng này liền không thấy nữa. Cho nên gọi là ẩn. Ẩn thì chính là Huệ Năng Đại Sư đã nói là vốn tự đầy đủ, nhưng mà nó không có hiện tượng. Cũng chính là nói nó không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng tự nhiên, cho nên trọn không thể được. Đối với nó không thể có tâm được mất. Có tâm được mất là sai rồi. Không thể khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm liền sai rồi, liền mê rồi. Không khởi tâm không động niệm thì cảnh giới này liền hiện tiền. Khởi tâm động niệm thì sẽ không hiện tiền. Khởi tâm động niệm hiện cái gì? Hiện thập pháp giới, hiện lục đạo luân hồi. Cảnh giới mà ngày nay chúng ta trụ là khởi tâm động niệm. Người nào có thể minh tâm kiến tánh? Người không khởi tâm không động niệm liền kiến tánh. Thế là chúng ta liền biết Huệ Năng Đại Sư đến Hoàng Mai 8 tháng. Ngày tu cái gì? Một thời kinh cũng chưa nghe qua, cũng chưa tọa qua một nén hương ở thiền đường. Ngày chỉ có chẻ củi nấu cơm ở nhà bếp, đã làm 8 tháng. Ở đó 8 tháng, lão hòa thượng Ngũ Tổ ở trong tâm thấy rất rõ, đại khái đã thành thục rồi. Cũng chính là nói chân thật đã làm được rồi. Không khởi tâm không động niệm, giả gạo không khởi tâm không động niệm, chẻ củi không khởi tâm không động niệm. Ở Nam Dương, chùa Lai Phật, lão hòa thượng Hải Hiền cài ruộng không khởi tâm không động niệm. Bất luận là làm cái gì, chỉ cần có thể không khởi tâm không động niệm thì liền kiến tánh. Thì chúng ta liền biết, có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước, người này là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm có phân biệt không có chấp trước, người này là A-la-hán. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước hết thảy đều có, thì người này là phàm phu lục đạo. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của tu hành. Muốn thành Phật, vậy thì ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm. Chúng ta nhìn thấy cái thí dụ là Ngài Huệ Năng, cũng nhìn thấy điển hình là Ngài Hải Hiền. Hải Hiền là làm ra ngay trước mắt chúng ta, mới vừa qua đời hồi năm ngoái thôi, mới được một năm. Vì sao chúng ta thấy sắc liền khởi tâm động niệm, nghe thanh liền khởi tâm động niệm, vẫn là phân biệt chấp trước. Chỉ cần có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Nghiệp luân hồi. Lúc đảo luân hồi từ đâu mà đến? Tự làm tự chịu. Vừa rồi tôi có nói, nếu như có khởi tâm động niệm, có phân biệt mà không có chấp trước, không có chấp trước thì không tạo luân hồi, vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi. Đi đến đâu vậy? Đến pháp giới tứ thánh. Vì sao vậy? Pháp giới tứ thánh có phân biệt. Là khởi tâm động niệm và phân biệt mà tạo thành. Không có phân biệt, không có khởi tâm động niệm, họ liền siêu vượt. Siêu vượt thập pháp giới. Thập pháp giới là giả. Họ đi đến đâu vậy? Họ đi đến nhất chân pháp giới. Nhất chân chính là thực báo trang nghiêm độ. Học Phật không thể không đem cái này làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Sau đó bạn mới hiểu ra được pháp môn nào cũng đều có thể thành vô thượng đạo. Hòa thượng Hải Hiền chưa tham thiền qua, cũng chưa học qua giáo, không hề biết chữ, cũng chưa nghe qua kinh. Đây là trong nhà Phật gọi là người thượng thượng căn chân thật. Cũng giống như Đại sư Huệ Năng là không biết chữ. Vì sao nói Ngài thượng thượng căn vậy? Chính là nói Ngài xử sự đối người tiếp vật, thấy sắc nghe tiếng đều không khởi tâm động niệm. Người này gọi là thượng thượng căn. Khởi tâm động niệm thì không được, liền biến thành phàm phu. Cho nên tôi khuyên mọi người đem đĩa VCD này của Lai Phật tự xem qua 1000 lần. Mỗi ngày xem 3 lần. Xem 1 năm. Sau 1 năm thì cảnh giới của bạn so với người thông thường sẽ không giống nhau. Tuy là bạn không thể khai ngộ, nếu như có thể khai ngộ thì tốt rồi, bạn thành Phật rồi. Không thể khai ngộ thì cái trí huệ đức năng này cũng đã có sự nâng cao một khoảng rất lớn, tuyệt đối không thể giống như mọi người. Vì sao vậy? Tâm của bạn vọng tưởng ít rồi, tạp niệm ít rồi, trí huệ tăng trưởng rồi. Những thứ mà bạn chưa học qua nhưng người ta hỏi bạn thì bạn có thể đối đáp được, bạn không nói sai. Người ta hỏi bạn thì bạn làm sao mà biết để trả lời gì? Bản thân bạn cũng không hiểu vì sao. Đó là gì? Tánh đức lưu lộ được mấy phần? Không nhiều. Nhưng đã không còn như người phàm nữa. Nếu như chân thật dụng công, chân thật từ trên nhìn thấu buông xuống mà làm, thì sẽ có được thành tựu rất lớn. Vì sao vậy? Trên kinh Phật đã nói chân thật chi tế, nó không phải là giả. Mỗi câu mỗi chữ vô lượng nghĩa, giảng không hết nổi. Bộ kinh này chúng ta giảng hơn 1000 giờ, cùng so với giáo trình nhà trường thì không giống nhau. Trong đại học không có một công khóa nào mà phải học hơn 1000 giờ. 2 giờ đồng hồ là một cái học phần, 600-700 học phần. Cái này thì trong đại học không có. Cho nên Phật Pháp nhất định phải biết một môn thâm nhập, nhất định không thể làm nhiều. Làm nhiều thì liền tạp, tạp rồi thì tâm liền loạn, tinh thần không thể tập trung. Bạn học là cái gì vậy? Học đó là thế gian pháp, chỉ là dung nhập ở trong Phật Pháp mà thôi. Bạn học những thứ này, nghĩa lý chân chánh của nó nằm ngoài văn tự. cho nên nhất định phải dùng tâm để thể hội. Dùng cái gì? Dùng chân tâm. Thế nào gọi là chân tâm? Không khởi tâm, không động niệm là chân tâm. Khởi tâm động niệm thì dùng là vọng tâm. Vọng tâm thì quyết định không có được. Đây chính là chỗ khó của Phật Pháp. Hoàn toàn không giống với thế gian. Thế gian thì có thể dùng phân biệt chấp trước để học. Phật Pháp thì nhất định không thể được rồi. Dùng phân biệt chấp trước đi học thì Phật Pháp liền biến thành thế gian Pháp. Thì Phật Pháp liền mất đi. Pháp thì không có mất đi, là việc học tập của chúng ta mất đi. Chúng ta không học được những thứ chân thật. Học được thứ chân thật nhất định phải biết buông xuống. Nói đến buông xuống nhất định phải trì giới. Giới luật không cần nhiều. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tam tụ tịnh giới, vô lượng vô biên, đem quy nạp lại thì cũng không ngoài thập thiện. Bạn xem đơn giản biết bao. Bạn có thể đem thập thiện giữ gìn cho tốt. Càng học càng thâm nhập, càng học càng quảng đại. Tám dạng tế hạnh của Đại Thừa bạn thấy được rồi. 3000 oai nghi của Tiểu Thừa bạn nắm được rồi. Cho nên Tịnh Tông chúng ta, Tịnh Tông học hội được thành lập tại Sunnyvale của California. Hiện tại vẫn còn. Hội trưởng là cư sĩ Dương Nhất Hoa. Năm xưa tôi có viết một bài duyên khởi ở nơi đó, đề xuất năm khoa mục hành môn. Đây là thuộc về giới luật, rất dễ nhớ. Vì sao vậy? Bạn không thể quên. Bạn quên thì cách học như thế nào? Cái thứ nhất, tam phước. Tam phước là Phật nói với chúng ta nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất. Bất luận là tu pháp môn nào, tổng nguyên tắc. Bạn muốn học Phật thì phải từ đây mà bắt đầu. Tam phước này là có ba điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn có làm được không? Cách làm như thế nào? Chúng ta đem nó thực tiễn trong Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy chính là dạy bốn câu này. Đệ Tử Quy mà áp dụng thực tiễn thì bốn câu này có thể nói đã làm được rồi. Đương nhiên chưa viên mãn, nhưng mà chân thật đã làm được. Dần dần là yêu cầu làm cho viên mãn, tùy vào cảnh giới của bạn mà nâng cao lên trên. Bạn tự nhiên sẽ hiểu được làm thế nào để đem nó làm cho viên mãn. Câu thứ nhất là thế gian thiện. Đây là nền tảng của Phật Pháp, là nền móng của Phật Pháp. Không có cái này thì cũng không có Phật. Có cái này, vì thì bạn đã vào cửa Phật, thọ trì tam quy, ngũ giới. Chúng thiện, đây là nhập Phật môn. Tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của việc học Phật. Tam quy chính là quy y Phật Pháp Tăng. Chúng ta ngày ngày niệm Phật là gì? Phật là giác ngộ, giác mà không mê. Đây gọi là quy y Phật. Pháp là chánh tri, chánh kiến. Chánh mà không tà, xà tri tà kiến đoạn rồi. Chánh tri chánh kiến cũng chính là có cách nhìn đối với hết thảy người, sự và vật, giống như chư Phật Bồ Tát. Cái thứ ba là quy y Tăng. Tăng là đại biểu cho thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, một trần không nhiễm. Cho nên quý y Phật là giác mà không mê, quý y Pháp là chánh mà không tà, quý y Tăng là tịnh mà không nhiễm, giác chánh tịnh. Đây là cần thiết phải tuân thủ, bất luận là bạn học tông phái nào, pháp môn nào, đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, hết thảy đều phải tuân thủ tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Ngũ giới chính là ngũ thừa mà người Trung Quốc nói, hoàn toàn tương đồng. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không vọng ngữ là tín, không uống rượu là trí. Nhân nghĩa lễ trí tín, giáo dục luân thường của Trung Quốc có từ rất sớm. Theo cách nhìn của tôi thì cũng phải hơn 10.000 năm rồi. Trước khi có văn tự, không thể nói là không có văn hóa. Bà La Môn giáo của Ấn Độ có lịch sử 13.000 năm. Chúng ta có qua lại với họ. Tôi nghĩ nền văn hóa của Trung Quốc sẽ không thể có sau họ được. Chí ít cũng có 13.000 năm. Thế nhưng văn tự chỉ mới có khoảng 4.500 năm nay. Phát minh ra văn tự, không thể nói rằng lúc chưa có văn tự thì không có nền văn hóa. Người Trung Quốc xưa đã có khái niệm về luân thường, có ngũ luân, ngũ thường. Vì sao mới phát sinh ra tứ duy bát đức? Chúng ta chỉ cần đem cái này làm cho tốt thì chính là thánh nhân mà người Trung Quốc nói, là Phật Bồ Tát mà trong nhà Phật nói. Tam quy ngũ giới, thập thiện nằm ở điều đầu tiên. Đây là căn bản của căn bản. Tiếp theo cái khoa mục thứ hai là lục hòa, lục hòa kính. Tam học lục độ, đây chính là đại thừa. Tam học là giới định huệ tam học. Nhân giới được định, nhân định được huệ. Đây là gì? Đây là phương pháp dạy học. Chân thật có thể dạy ra được thánh hiền, dạy ra được Phật Bồ Tát, chuyển phàm thành thánh. Cái phương pháp này vô cùng tốt. Lý niệm của giáo học là trên Tam Tự Kinh nói chính là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đây là người phương Đông. Lý niệm dạy học của Phật Bồ Tát, phương pháp dạy học là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Nhất định phải tự kiến. Tự kiến chính là khai ngộ. Không có ai dạy bạn, tự mình hiểu rõ. Vì sao lại hiểu được? Bạn đọc tụng lâu rồi, đọc lâu, ô nhiễm không còn nữa. Cũng chính là nói vọng tưởng tạp niệm không còn nữa. Tâm thanh tịnh hiện tiền, phân biệt không còn nữa. Tâm bình đẳng hiện tiền, thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Cái chân tâm này sanh trí huệ, nó khởi tác dụng chính là trí huệ, vô lượng trí huệ. Cho nên bạn đọc quyển sách này, vào lúc này bạn hoàn toàn đều hiểu rõ. Bạn xem hiểu rồi, không xem cũng hiểu rồi. Không có thứ gì là không biết. Đây gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là trí huệ đại khai, thế xuất thế gian hết thảy pháp, hết thảy đều hiểu rõ. Quá khứ hiện tại vị lai cũng hết thảy đều hiểu rõ. Đây là người Đông Phương, mục đích dạy học của Phật Bồ Tát. Không phải dạy bạn phải đọc thật nhiều. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử Ngài đã nói qua: ký vấn chi học, bất túc dĩ vi nhân sư giả. Cho nên cổ thánh tiên hiền không xem trọng việc ghi nhớ. Loại học rộng nghe nhiều này, việc ghi nhớ không phải là chủ trương, mà phải chuyên nhất, phải đắc định, phải khai huệ. Xem trọng là cái này. Cho nên nền giáo dục Trung Quốc là nền giáo dục thánh hiền, nền giáo dục Ấn Độ là nền giáo dục Phật Bồ Tát. Cùng với phương pháp và lý niệm giáo học hiện nay là hoàn toàn không như nhau. Văn hóa truyền thống ngày nay, Phật Pháp Đại Thừa đã suy đến tận cùng, muốn đem nó làm cho hưng vượng trở lại. Vì thì phương pháp và lý niệm dạy học chúng ta phải thừa nhận, phải nhận thức mới lại từ đầu. Không y chiếu theo cái lý niệm phương pháp này của người xưa thì học không ra được. Trong giáo dục đại học có khóa trình Phật học. Ngày trước tôi có dạy qua 4 năm. Vậy là cái gì? Thưởng thức. Phật học thưởng thức. Vì sao tôi không còn dạy nữa? Vì sao chị? Dạy cái này là có tội. Dẫn dắt bạn đi sai đường, cho rằng Phật học thưởng thức chính là những gì Phật nói thì sai rồi. Không phải vậy. Phật học thưởng thức là từ vọng tưởng của chúng ta, từ trong kiến giải sai lầm mà ra, không có liên quan gì với Phật Bồ Tát. Đây là sai lầm của chúng ta. Phật Bồ Tát không có lỗi lầm, là chúng ta đã hiểu sai, đem nó giải sai. Vậy thì chúng ta học như thế nào? Vẫn là đi theo cách cũ, đi con đường giới định huệ, đi con đường nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Nhất định phải đi con đường nhân giới được định, nhân định khai ngộ. Cho nên chúng ta học tập chữ Hán, đầu tiên phải làm thực nghiệm. Thực nghiệm này tối thiểu là 3 năm. 3 năm là có thể nhìn ra được, khiến cho người học làm ra tấm gương cho chúng ta xem, chúng ta liền tin tưởng. Không có làm ra tấm gương nói với người ta thì người ta sẽ không thể tiếp nhận. Người phương Tây học vật chất, học vật lý được, phải học rộng nghe nhiều. Có thể phương Đông là văn minh tinh thần, họ học lý luận, học đạo đức. Phật Pháp là triết học cao cấp, dùng phương pháp của họ vào không được. Vì sao vậy? Muốn vào Phật Pháp, vào văn hóa truyền thống thì phải có ba điều kiện. Thứ nhất là tâm chân thành. Người hiện nay không có tâm thanh tịnh, tâm cung kính, không có ba cái tâm này thì không học được rồi. Phật đến để dạy bạn, Khổng Tử đến để dạy bạn đều không có ích. Bạn không thể hấp thu. Đây là nền tảng của dạy học. Lý niệm phương pháp không như nhau. Thế nhưng những thứ của phương Đông là hữu dụng, vĩnh hằng bất biến. Nó là chân lý, siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian, siêu vượt không gian toàn thế giới. Bất kỳ một quốc gia hay khu vực nào cũng hữu dụng. Siêu vượt thời gian 3.000 năm trước hữu dụng tại Trung Quốc, 3.000 năm sau là ngày nay vẫn hữu dụng, 3.000 năm nữa vẫn hiệu nghiệm, vĩnh hằng bất biến. Đây gọi là chân lý. Cuộc đời này của tôi rất may mắn. Thời còn trẻ lão sư đã dạy tôi, tôi vẫn là còn có đủ các điều kiện này: chân thành, thanh tịnh, cung kính. Nhưng mà đem so với người xưa thì tôi không bằng. Bản thân tôi thường nói, khi tôi còn trẻ, chân thành, thanh tịnh, cung kính, đại khái tôi có thể làm được 30%. Còn người của 200 năm trước thì đại khái họ có thể làm được đến 70-80%. Nếu tôi sinh ra vào 200 năm trước, người ta sẽ gạt tôi ra ngoài vì không đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng nếu đem so sánh với con người ngày nay, người trẻ tuổi ngày nay đại khái 3-4%, tôi có thể được 30%, vậy thì ghê gớm rồi, vượt hơn họ 10 lần. Cho nên lão sư đã không bỏ rơi tôi, lão sư đã rất chăm chú dạy tôi. Bây giờ tôi lại đi tìm học trò như vậy thì khó rồi, biết đi đâu để tìm đây? Không có đủ điều kiện này không thể thành tựu. Cho nên chúng ta hiện tại đang làm viện Hán học. Cách làm như thế nào? Không thể chiêu sinh. Vì sao vậy? Chúng ta không có người làm lão sư. Lúc tôi ở Malaysia, thủ tướng có hỏi tôi, giảng viên trong viện Hán học, tương lai của thầy có bao nhiêu tiến sĩ, bao nhiêu thạc sĩ? Tôi nói với ông, một người cũng không có. Ông nói vậy thì thầy sẽ dạy như thế nào? Thạc sĩ, tiến sĩ thì tôi quen biết không ít. Họ không dạy được cái khóa trình của chúng tôi, mà học trò cũng tìm không ra. Tôi đã nghĩ ra được một phương pháp. Trước tiên là một lớp nghiên cứu, chiêu sinh nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên tuyển chọn từ đâu? Đây cũng là câu mà thủ tướng hỏi tôi, thầy vì sao lại xem trọng Malaysia như vậy? Malaysia có hơn 1.000 trường hoa là tiểu học, có 62 trường trung học là người Hoa làm. Bên trong có dạy tiếng Trung, một số thầy cô và hiệu trưởng. Trong những trường này chính là đối tượng mà chúng tôi yêu cầu. Tôi cũng thường thường qua lại với họ, thường thường trò chuyện cùng với họ, đem cái trí huệ giáo dục của cổ thánh tiên hiền, những lý niệm giáo dục, phương pháp của giáo dục, những kinh nghiệm giáo dục đem báo cáo với họ. Họ chân thật nghe hiểu được, có hứng thú, nào đi làm nghiên cứu viên. Khóa trình 10 năm của chúng ta là gì? Khóa trình chính là quần thư trị yếu. Sách gốc của quần thư trị yếu có 65 loại. Mỗi một người chuyên công một môn. kỳ hạn là 10 năm. 10 năm chuyên đọc một bộ sách chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Bạn mỗi ngày đi đọc, đọc lâu rồi thì khởi tâm động niệm của bạn chính là bộ sách này, không có tạp niệm. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Cái tôi muốn là cái này. Dần dần đem chân tâm tìm cho ra. Sau khi tìm ra được chân tâm thì sẽ khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì bộ kinh này thông rồi. Trên toàn thế giới, thí dụ như bạn học kinh dịch thì bạn là chuyên gia về kinh dịch. Trải qua 10 năm công phu, không những thông rồi mà còn tất cả học vấn, bao gồm Phật Pháp, bao gồm Đạo Giáo, thì bạn cũng toàn bộ đều thông. Tôi đem Kinh Vô Lượng Thọ ra thỉnh giáo bạn, bạn liền có thể giảng cho tôi nghe. Cái mà bạn giảng cùng với Phật giảng là như nhau, bạn sẽ không giảng sai. Chúng ta đi con đường này, con đường này rất gian nan, rất vất vả. Đầu tiên, người phát tâm học phải có lòng tự tin. Viện Hán học này của chúng ta, trong dự tính của tôi là bao nhiêu nghiên cứu viên vậy? 100 đến 200 người. Mỗi một người chỉ có thể học một thứ, không thể học hai thứ. Có 2-3 người cùng học một thứ thì cũng được, có thể thành lập một tổ nhỏ, các bạn có thể ở cùng nhau. Mỗi ngày học 10 giờ, đây là mới bắt đầu, là năm đầu tiên trong 10 năm. Đây là gì? Chính là tu thiền định. Đem việc đọc sách để tu thiền định, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm trừ, khiến cho tâm của bạn chuyên chú. Dụng ý là ở chỗ này, chuyên chú vào một chỗ thì gọi là thiền định. Tôi đã nghĩ ra được cái cách như vậy. 2 năm sau đó, họ đều là giáo viên, đều là người đã từng dạy dỗ qua người khác, cho nên họ sẽ biết cách soạn bài như thế nào, biết cách đi tìm tài liệu như thế nào. Sau 2 năm đến năm thứ 2, tôi yêu cầu họ mỗi một người mỗi tuần giảng 2 giờ đồng hồ. Một tuần giảng một lần là 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ này phải biết giảng nghĩa. Giảng nghĩa chính là trước tác của họ, bản thảo. Mỗi năm sửa đổi, sửa chữa 10 mấy lần, 20 mấy lần, sau cùng đi hiểu đính. Những gì bạn giảng chúng tôi đều ghi hình lại. Đây là gì? Đây là thành tích học tập của bạn. Loại thành tích này, đến khi bạn sắp được tốt nghiệp, đến lúc học được năm thứ 9, tôi đem chúng gửi đến Bộ Giáo dục để thẩm tra. Nếu đủ, đến được học vị tiến sĩ của Viện Văn học thì xin nhà nước cấp cho chúng ta học vị tiến sĩ Hán học. Lấy được bằng cấp này rồi, bạn có thể dạy Trung văn ở tất cả trường đại học trên toàn thế giới. Bởi vì các giáo viên tiểu học, giáo viên trung học đều không cần bằng cấp học vị, cho nên việc này đối với họ cũng là rất có sức hấp dẫn. Họ khi lần nữa quay lại trường cũ, học 10 năm lấy được bằng cấp tiến sĩ. Đây là lý niệm để tôi làm Viện Hán học. Chúng tôi đã làm thực nghiệm tại Malaysia, làm thực nghiệm tại Indonesia. Ở Indo là Đại học Hồi giáo. Hiệu trưởng nơi đó, tôi rất cảm tạ ông. trong nửa năm nay đã hai lần đến thăm tôi. Lần thứ hai thì ông có dẫn theo hai vị phó hiệu trưởng. Hai vị phó hiệu trưởng này cũng đều đến, có nghĩa là toàn bộ người lãnh đạo trường đều đến rồi. Nói với tôi trường học đã quyết định sẽ làm viện Hán học, muốn xây dựng một cái thư viện tứ khố. Có lẽ chính là như vậy mà dẫn khởi lên. Hồi giáo làm sao lại đi làm vậy? Làm gì văn hóa truyền thống Trung Quốc? Là tôi vào 3 năm trước, tôi đã mua 100 bộ tứ khố toàn thư, đã đem tặng cho trường của họ 10 bộ. Trường của họ có 10 bộ tứ khố toàn thư, có 10 bộ tứ khố hội yếu, đại khái cũng có 10 bộ quần thư trị yếu và quốc học trị yếu. Hiệu trưởng rất có trí huệ. Đây là kết tinh trí huệ mấy ngàn năm của người Trung Quốc. Đây là bảo tàng. Cho nên họ muốn làm viện Hán học. Đây là điều mà tôi không nghĩ đến. Chúng tôi hy vọng tương lai ở Trung Quốc cũng có thể làm. Vô cùng bức thiết. Vì cũng có nghĩa là chúng ta ngày nay trên thế giới này cần có người thầy về quần thư trị yếu, đem quần thư trị yếu giảng cho được rõ ràng, giảng cho minh bạch, giảng thấu triệt, để cho người người đều biết, thì thế giới này chính là hài hòa, thái bình. Trên thế giới này tai nạn như thế nào cũng đều được hóa giải. Tôi làm những thứ này từ không vì chính mình. Tôi vẫn đang thúc đẩy ở tại Sri Lanka xây dựng 2 trường đại học. Một cái là Đại học Phật giáo, một cái là Đại học Tôn giáo. Họ muốn tôi đến làm hiệu trưởng. Tôi cũng đã 88 tuổi rồi, không thể làm việc được nữa. Tôi chỉ có thể đưa ra chủ ý, không thể đi làm việc. Cho nên tôi đã mời tổng thống của họ bước ra đảm nhận chức hiệu trưởng. Tổng thống vẫn còn trẻ, mới hơn 60 tuổi. Cho nên viện Hán học của Malaysia tôi cũng phải mời hiệu trưởng. Viện Hán học của Indonesia thì cũng như vậy. Trường học cho tôi danh vị giáo sư trọn đời là Đại học Hồi giáo. Đó là nhà nước đứng ra làm trường đại học quốc lập. Mọi người đều biết đây là việc tốt, đều là thuộc về chân thật chi tế, chân thật chi lợi. Ngày nay mục tiêu của việc chúng ta làm giáo dục là mục tiêu cấp thiết. Ở ngay trước mắt là dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Thế nào là chân thật chi lợi? Là dạy học, giáo dục. Chúng ta hôm nay nỗ lực, thực tại mà nói, tôi và Tổng thống Mahinda quen nhau quá trễ. Nếu quen biết sớm hơn vài năm thì tốt. Tôi có thể lực, tôi có thể giúp ông làm một số việc. Hiện tại tuổi tác đã cao nên không có cái sức lực này nữa. Là việc lớn gì vậy? Đoàn kết tôn giáo. Đoàn kết tôn giáo là việc lớn đệ nhất, chính là đến thăm mỗi một tôn giáo của quốc gia. Chúng ta đến để giao lưu. Chúng ta hy vọng tôn giáo quay về với giáo dục. Mỗi một tôn giáo đều quay về giáo dục. Tôn giáo phải học tập lẫn nhau. Hy vọng tôn giáo trên toàn thế giới dẫn dắt các giáo đồ hóa giải hết thảy những xung đột trong xã hội, từ cá nhân, gia đình, xã hội, dân tộc, quốc gia, đem lại an định, hài hòa lâu dài cho thế giới này. Chúng ta phải nên làm sự việc này. Tổng thống Sri Lanka vô cùng hứng thú. Trường đại học thì hiện tại động thổ rồi, đang bắt đầu xây dựng. Tôi hiện tại tất cả những hoạt động của quốc tế đều không tham gia. Sri Lanka khả năng phải đi một chuyến, xúc tiến làm trường đại học tôn giáo. Đây là một việc lớn vô cùng quan trọng. Sự việc này đại khái vào mười mấy hai mươi năm trước, tôi lần đầu về nước thăm Bắc Kinh, gặp mặt ngài Triệu Phát Sơn, là hội trưởng Hiệp hội Phật giáo. Chúng tôi là đồng hương, nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt của ông. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Vào lúc đó tôi đã đề xuất đất nước cần làm trường đại học tôn giáo, cần làm trường đại học Phật giáo. Mỗi một tôn giáo đều cần làm một trường đại học. Nhiệm vụ của đại học tôn giáo là đoàn kết tôn giáo, học tập lẫn nhau. Đại học Phật giáo là bồi dưỡng cho Phật giáo những giảng viên để giảng kinh dạy học. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phải thâm nhập kinh tạng, đem kinh tạng của Phật giảng cho rõ ràng, cho minh bạch. Đặc biệt là làm thế nào để đem những lý luận và phương pháp trong kinh áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Khéo học khéo dùng, áp dụng vào trong gia đình, áp dụng vào trong xã hội, áp dụng vào trong xí nghiệp, áp dụng vào trong các ngành các nghề, hiệu nghiệm. Nó không có khác gì với quần thư trị yếu. Quần thư trị yếu có thể trị quốc. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này có thể trị quốc. Nó là trí huệ chân thật. Bạn xem, dục chứng quần manh, chứng là cứu giảng, quần manh chính là nhân dân. Nhân dân chưa có tiếp nhận qua giáo dục thánh hiền, chưa có nhận qua giáo dục đại thừa. Rất nhiều chân tướng sự thật họ không biết. Manh chính là không biết. Bạn dạy họ thì họ liền sáng tỏ, họ liền giác ngộ, vấn đề hoàn toàn được giải quyết. Trong tích công lũy đức phẩm, chỗ nói trụ chân thật huệ, chân thật trí huệ chính là chân tâm. chân tâm sanh chân thật trí huệ. Chân tâm chính là trong tâm bạn, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là chân tâm. Hiện tại chân tâm đã biến thành cái thùng rác rồi. Bên trong chứa đầy những vọng tưởng tạp niệm, phân biệt chấp trước, nên đã biến thành phàm phu lục đạo rồi. Nếu như đem thùng rác này làm sạch đi, những thứ bên trong đều bỏ đi, đó gọi là một tấm chân tâm. Đó là gì? Đó là Phật Bồ Tát. Cho nên Phật Pháp tu hành không có gì khác là làm sạch cái thùng rác đó, đem hết đồ trong đó dứt đi, không cần chúng nữa. Vậy thì đúng. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật là cách làm như vậy. Nhập định dưới cội Bồ Đề, đem hết vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, ngay liền thành Phật. Đại sư Huệ Năng ở nhà bếp giã gạo chẻ củi, có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, ngài đã thành công. Ba người của Lai Phật tự cũng không có gì khác, cũng là trong một câu Phật hiệu. Họ chính là nắm chắc câu Phật hiệu này. Ngoài câu Phật hiệu này ra thì tất cả tạp niệm phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xả, cho nên họ người người thành tựu, đều thành tựu niệm Phật tam muội, đều đạt đến cảnh giới minh tâm kiến tánh. Trên kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Câu nói đây là thật, không phải giả. Cho nên chúng ta có lý do để tin tưởng ba người này thấy Phật không chỉ một lần. Đặc biệt là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngài sống rất thọ, ngài sống 112 tuổi, 20 tuổi thì xuất gia. Câu Phật hiệu này ngài đã niệm suốt 92 năm. Tôi tin là ngài đã nhìn thấy Phật nhiều lần, tuyệt không phải 3 lần 4 lần mà nhiều lần. Cho nên ngài cái gì cũng biết. Một câu Phật hiệu, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Cái diệu độ này chính là thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải trang nghiêm thế giới Cực Lạc, chúng ta cũng đồng thời trang nghiêm địa cầu này. Có thể làm cho tôn giáo trên toàn thế giới đoàn kết lại, hết thảy đều quay về với giáo dục. Đây chính là trang nghiêm địa cầu diệu độ. Không phải làm không được. Chúng ta xem tiếp. Chân thật chi tế giả, chân như thật tướng chi bổn tế. Bổn tế chính là bổn thể, trong triết học gọi là bổn thể. Chân như thật tướng chính là hết thảy hiện tượng, lìa vọng chính là chân, hiện tượng vật chất. Hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đây chính là chân tâm. Bạn liền có thể thấy được chân tướng. Chân tướng phi hữu phi vô. không thể tưởng tượng. Tưởng tượng thì chấp tướng, không thể nói ra, diễn nói cũng là chấp tướng. Chấp tướng là phàm phu, không chấp tướng liền thấy được. Nhìn thấy được bạn liền rõ ràng, bạn cũng không nói ra được. Thích Ca Mâu Ni Phật sao lại đem nói ra? Là thiện xảo phương tiện. Người lợi căn hiểu được, nghe rõ ràng được. Lợi căn suy cho cùng là thiểu số. Người hạ hạ căn, người lão thật, chân thật có đủ lão thật, nghe lời thật làm, loại người này cũng có thể thành tựu. Thành tựu của họ không khác gì so với người thượng thượng căn. Cho nên nếu như bạn hỏi những người này giảng sanh đến thế giới cực lạc được phẩm vị như thế nào, tôi nói với các vị đó là thượng bối thượng phẩm. Phẩm vị của họ khi sanh đến thế giới cực lạc nhất định là thập địa Bồ Tát, không ở tam hiền. Thế giới cực lạc thật báo trang nghiêm độ 41 địa vị, họ là ở tầng cao nhất. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Từ trên lý mà quan sát thì sẽ nhìn thấy. Bổn tế của thật tướng, thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả, chính là trên bộ kinh này nói. Cho nên tôi chọn bộ kinh này, tôi buông xả tất cả những bộ kinh khác, tôi đem hết tinh thần, thời gian, hết thảy đều tập trung vào bộ kinh này. Tôi đề xuất ra một bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, nhất định được sanh tịnh độ. Có đồng học hỏi tôi, đã là dạng duyên buông xuống, việc này cùng với việc vì đại chúng tận tâm tận lực làm ra tấm gương lợi lạc chúng sanh, thì hai việc này làm thế nào để thống nhất? Vấn đề này hỏi được rất hay. Vấn đề phát sinh ra từ chỗ nào vậy? Phát sinh ra ở chỗ bạn vẫn còn phân biệt chấp trước, cho nên nó là nhị pháp. Nếu như bạn chân thật y chiếu theo lời Phật đã nói, theo cái lý niệm phương pháp này mà học tập, sau khi bạn khế nhập cảnh giới, bạn liền hiểu được vạn duyên buông xuống cùng giới, toàn tâm toàn ý vì hết thảy chúng sanh phục vụ là một không phải hai. Tự nhiên nó liền thống nhất. Thí dụ như nói, chúng ta lấy điển hình của tiền nhân. Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng, mỗi ngày sinh hoạt đời sống cũng vô cùng tinh tấn, không lười biếng trốn tránh, vô cùng cần mẫn, giã gạo chẻ củi. Đây là sinh hoạt đời sống vì đại chúng của cả tự miếu mà phục vụ. Mọi người cần phải ăn cơm, mỗi ngày chụm lửa nấu cơm. Cần gạo thì ngày giã gạo, ngày bữa củi. Trong tự miếu mà ăn cơm thì tôi tin là chí ít cũng trên 1.000 người. Vì đây là đạo tràng lớn, không phải đạo tràng nhỏ. Số thường trú và những hương khách này, bạn phải biết nhà bếp cần biết bao nhiêu người giả gạo, cần biết bao nhiêu người chẻ củi. Đây là công việc vạn duyên buông xuống. Chính là vô trụ. Giả gạo chẻ củi chính là sanh tâm. Bạn xem, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm và vô trụ là một không phải hai. Vô trụ ở đâu? Ở tại sanh tâm. Sanh tâm ở đâu? Ở tại vô trụ. Chúng ta ở trong thí dụ này của Đại sư Huệ Năng nhìn thấy được rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế cũng biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài vạn duyên buông xuống, trong tâm một niệm không sanh. Thế nhưng đối với hết thảy chúng sanh đã giảng kinh thuyết pháp hết 49 năm. Không những dạy mà Ngài còn làm. Trong đời sống hàng ngày biểu diễn cho mọi người thấy, làm ra một tấm gương tốt. Cho nên Ngài cũng thị hiện cho chúng ta sanh tâm vô trụ là một không phải hai. Chúng ta ở trên tấm gương của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng nhìn thấy Ngài mỗi ngày làm lụng vô cùng cần mẫn, cày ruộng trồng lúa, trồng lương thực, trồng cây ăn trái, trồng rau. Mỗi ngày từ sáng đến tối không có nghỉ ngơi, câu Phật hiệu Ngài chưa hề gián đoạn. Lao động là sanh tâm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chính là một câu Phật hiệu này. Đó chính là vô trụ của Ngài. Ngài không trụ vào đâu, chỉ trụ vào câu Phật hiệu. Đều là hiển thị ra vô trụ và sanh tâm là một không phải hai. Chúng ta đem nó phân chia ra thành hai sự việc là sai rồi. Cái thí dụ này có thể ứng dụng vào trong già trẻ gái trai, các ngành các nghề. Bất luận là bạn theo đuổi sự nghiệp gì, không có vọng tâm, không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm, chính là vô trụ. Sự tình làm cho được rõ ràng, rành mạch, làm được có trình tự, có hiệu suất, đó gọi là sanh tâm. Thì ra sanh tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là sanh tâm. Chúng ta phải học được. Chính như trong Đại Thừa đã nói, Phật Pháp không lìa thế gian Pháp. Thế gian Pháp thì ra chính là Phật Pháp. Vấn đề là bạn có biết hay không? Biết thì nó là thế, không biết thì nó lại chia làm hai bên. Bạn vĩnh viễn không gộp lại được. Người biết rồi thì sanh tâm toàn bộ là trí huệ bát nhã. Người không biết thì sanh tâm toàn là phiền não tập khí. Cực lạc diệu độ là thành tựu trang nghiêm chân thật trí huệ. Cái địa cầu này của chúng ta cũng như vậy. Cần thiết phải có Đại Bồ Tát phát tâm. Vô trụ sanh tâm là Đại Bồ Tát, không phải Tiểu Bồ Tát. Bởi vì họ dùng là chân thật trí huệ, họ cũng có thể khiến cho địa cầu này trang nghiêm. Có thể làm được hay không? Chân thật phát tâm có thể làm đến được. Vì sao có thể làm đến được? Chúng tôi tại Thanh Trì đã làm một thực nghiệm nhỏ, làm thành công rồi, chứng minh con người tánh vốn thiện, chứng minh con người là rất dễ dãi. Các vị hiện tại nếu đem vào trong xí nghiệp cũng làm được thành công. Phải dạy, không dạy là không được. Muốn mọi người đều giác ngộ, mọi người đều hiểu rõ. Trên Lục Hòa Kính nói kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải nhất định phải dạy. Xây dựng nhận thức chung. Những thứ khác thì dễ làm rồi. Ngày nay công cụ khoa học quá tốt, chúng ta có lý do để tin tưởng quần thư trị yếu có thể cứu Trung Quốc, quần thư trị yếu có thể cứu thế giới. Cần phải có bao nhiêu thời gian? Tôi tin rằng nửa năm là đủ rồi. Cách dạy như thế nào vậy? Vẫn phải đi tìm được đội ngũ thầy tốt. Trên đài truyền hình nhà nước, mỗi ngày không cần nhiều, dạy học 4 giờ đồng hồ, không gián đoạn, nửa năm, tôi tin là nhân tâm xã hội sẽ chuyển biến tốt. Đem nó phiên dịch cho thành các loại ngôn ngữ khác nhau, phát đi trên toàn thế giới. Tôi cũng tin là chừng nửa năm đến một năm, xã hội của cả thế giới này sẽ phồn vinh hưng dưỡng, sẽ hài hòa. Bất luận là xung đột như thế nào mà khế nhập vào cảnh giới này đều được hóa giải. Đây là đã có rất nhiều luận đạo đều nhìn thấy được cái hiệu quả này. Cha con bất hòa, tiếp nhận sự giáo dục này liền hòa thuận chung sống. Vợ chồng sắp ly hôn, nghe được mấy buổi thì không ly hôn nữa. Tất cả những ý niệm bất thiện đều có thể hồi chuyển. Chân thật là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chánh, dựa vào giáo dục. Thăng Ân Tỷ từng nói qua, trên toàn thế giới thì người Trung Quốc là biết cách giáo dục nhất. Sự nhận biết của ông đối với Trung Quốc thì chính người Trung Quốc cũng tìm không được ai để so sánh với ông. Cho nên ông nói học thuyết Khổng Mạnh cùng với Phật Pháp Đại Thừa mới có thể cứu được cái xã hội của thế kỷ 21 này, cũng chính là cả thế giới này. Ngoài cái này ra thì không tìm được phương pháp thứ hai. Đây là ông nói vào những năm 70. Ông nói thời gian đó vào năm 1970. Ông nói lời này dường như là năm 82 tuổi. Ông 85 tuổi qua đời rồi. Những lời này của ông hiện tại có rất nhiều người vẫn bán tín bán nghi. Tôi đã hai lần đến thăm Luân Đôn, giao lưu cùng sinh viên viện Hán học của trường đại học. cùng với các bạn sinh viên và các giáo sư làm một buổi tọa đàm. Tôi thỉnh giáo với họ, ông Thang Ân Tỷ là người Anh quốc, cũng sinh sống tại Luân Đôn. Có lẽ rất nhiều người biết đến ông. Tôi hỏi lời ông ấy nói các bạn có tin hay không. Không ai trả lời tôi. Mọi người đều nhìn tôi cười. Cười trông rất dễ thương, nhưng không nói lời nào. Tôi đã đợi rất lâu. Tôi lại hỏi ngược lại, lẽ nào tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói sai rồi sao? Cũng không ai trả lời. Tôi không thể không tán thán họ. Tôi nói các bạn thật là thông minh. Đối với vấn đề này, dù không dám thừa nhận, cũng không dám phản đối. Vì sao không dám phản đối? Danh tiếng của ông Thang Ân Tỷ quá lớn. Ông có danh vọng trên trường quốc tế, không ai dám phản đối. Nhưng vì sao lại không dám thừa nhận? Tôi có thể tưởng tượng ra, nếu như những thứ này của Trung Quốc tốt như vậy, người Trung Quốc vì sao không tự mình làm? Người Trung Quốc tự mình buông bỏ đi học người ngoại quốc rồi, có thể thấy được người Trung Quốc còn không thừa nhận. Vì thì chúng tôi cũng không dám tin tưởng. Tôi nghĩ có lẽ là như vậy. Người Trung Quốc, người xưa thì họ thừa nhận, hơn nữa còn y giáo phụng hành. Người Trung Quốc này thì lại đem dứt bỏ đi rồi. Chẳng qua là khoảng 200 năm nay mà thôi. Một trăm năm cuối của triều Mãn Thanh, Từ Hy Thái Hậu đã lơ là rồi. Vì thì chúng ta tin tưởng, có lý do để tin tưởng Từ Hy Thái Hậu đọc sách không nhiều, chưa có nhận thức được văn hóa truyền thống. Thế nhưng bà có quyền có thế, chính quyền nắm trong tay của bà. Những đế vương lịch đại triều Thanh đều là đệ tử Tam Bảo. Đều được Pháp Sư Đức Cao Vọng Trọng đương thời phong là quốc sư. Chỉ có khi đến tay của bà, bà lại xem nhẹ văn hóa truyền thống và cả Phật Pháp. Bà tự xưng mình là lão Phật gia. Hết thảy chư Phật và cả thảy thánh hiền đều thấp hơn bà. Bà không tôn trọng. Việc này thì trên làm dưới noi theo. Lãnh đạo ở trên không tôn trọng thì người ở dưới cũng dần dần lạnh nhạt. Đối với cổ thánh tiên hiền, đối với tổ tông, đối với Phật Pháp, cái sự tôn trọng đó, sự quý mến và hứng thú cũng dần giảm xuống. Giảm cho đến những năm cuối thời Mãn Thanh, có thể nói là đã giảm đến đáy rồi. Vào thời đó rất ít người nói đến, không có ai học cả, mọi người đều không học. Sau khi Mãn Thanh vong quốc, người nói đến cũng đều không có. Trải qua đại cách mạng văn hóa vận động ngũ tứ đã bị phá hủy triệt để. Vậy thì người ngoại quốc làm sao mà tin? Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng tôi đã làm rất nhiều lần báo cáo tại Liên Hiệp Quốc. Chủ đề diễn giảng chính là đem những thứ này của người xưa Trung Quốc có thể trị quốc bình thiên hạ. Thế nhưng những người trong tổ chức này đều là chuyên gia học giả của các nước. Sau hội nghị, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn cơm nói chuyện. Mọi người đều ngồi trước mặt tôi và đều tán thán pháp sư ngày đó rất hay. Những lời nói sau đó của họ thì rất khó nghe. Họ nói đây chỉ là lý tưởng, không làm được. Thế thì xong rồi, tôi nói uổng công rồi. Tôi trải qua cái kinh nghiệm này rồi, tôi mới chân thật biết được nguy cơ của cả thế giới ngày nay gốc rễ là do đâu. Chính là ở chỗ đã mất đi lòng tin. Cho nên tôi đã đề xuất nguy cơ lòng tin là căn bản nhất trong tất cả các nguy cơ. Vậy thì làm thế nào để trợ giúp mọi người xây dựng lòng tin đây? Khoa học chỉ cần đưa ra bằng chứng thì họ liền tin ngay. Đây là thúc ép tôi không thể không đi tìm chứng cứ. Chứng cứ cần chúng ta tự mình đi tìm lập ra. Đây chính là lý do trung tâm văn hóa Lô Giang được xây dựng. Là vì sao? Là vì Liên Hiệp Quốc mà làm ra chứng cứ. Chúng ta dùng ba cái phương pháp Nho Thích Đạo để giáo hóa cái thị trấn nhỏ này, xem thử nó có thể khởi tác dụng hay không. Vào lúc đó chúng tôi chỉ có khoảng 37 vị là giáo viên, đem Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo dung hòa thành một thể, thành tựu đức hạnh của chính mình. Tôi yêu cầu các thầy cô giáo trong 4 tháng phải làm được, Đệ Tử Quy phải làm được, Cảm Ứng Thiên phải làm được, Thập Thiện Nghiệp Đạo phải làm cho được. Bản thân mình không làm được thì không thể đi dạy người ta, có dạy thì người ta không tin. Bản thân mình chân thật làm được rồi thì dạy người ta mới tin. Cho nên tôi đã nói với các thầy cô này, tôi nói trong lịch sử nhìn thấy được hai nhà đại giáo dục, các ngài dạy học thành công. Người thứ nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, người thứ hai là Khổng Tử. Các ngài vì sao mà thành công vậy? Làm trước nói sau. Những lời các ngài nói ra thì bản thân chân thật làm được, các ngài mới có thể dạy người ta. Cho nên học trò tin tưởng, dạy học liền thành công. Nếu như bản thân dạy người khác mà bản thân chưa làm được, vậy đó là gạt người. Bản thân mình làm được thì mới có thể dạy người khác. Đây là giáo dục của thánh nhân hiền nhân. Tự mình chưa làm được mà đi dạy là gạt người. Giáo dục đó sẽ thất bại, sẽ không thành công. Tôi vô cùng cảm tạ những vị thầy cô giáo này. Tôi cho họ thời gian 4 tháng để cho họ làm ra tấm gương cho tôi xem. Thế nhưng mới có 2 tháng thì họ làm được rồi. Tôi vô cùng cảm tạ. Hỏi tôi bước tiếp theo làm thế nào, tôi liền nói với mọi người, tôi ở Hồng Kông, mọi người gọi điện thoại cho tôi và dùng quê vào từng nhà mà biểu diễn thân giáo. Các vị đến những ngôi nhà dùng quê, nhìn thấy người già thì đó là cha mẹ của ta, nhìn thấy con trai con gái thì đó là anh chị em của ta. Các bạn đi dạy họ làm cho đến được, hiếu thân như thế nào, anh em hữu ái ra làm sao. Trong nhà chưa ngăn nắp thì mau mau làm, không sạch sẽ thì dọn cho sạch sẽ, bắt tay vào, đem nhà cửa dọn dẹp sắp xếp lại cho sạch sẽ gọn gàng, nghe ngắn ngăn nắp, người nhà nhìn thấy được sẽ cảm động. Các bạn còn hiếu thuận hơn con cái của tôi. Con cái của họ nhìn thấy được trong lòng sẽ xấu hổ, ta thật có lỗi với cha mẹ, chưa có tận được hiếu đạo. Cứ như vậy làm được 3 tuần thì tuyên bố với mọi người trung tâm mở khoa học, hoan nghênh mọi người đến học tập, thì tự nhiên sẽ đến thôi. Cách nghĩ của chúng tôi, dù sao cũng cần thời gian 2 đến 3 năm thì mới có thể đem văn hóa truyền thống làm ra được. Không thể ngờ rằng chưa đến 4 tháng thì thị trấn nhỏ đó đã xuất hiện, thay đổi lớn 180 độ. Lương tâm của mọi người được thức tỉnh, không muốn làm việc xấu nữa, không còn muốn làm những việc trái lương tâm nữa. Việc này đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Việc đầu tiên tôi nói với các thầy cô giáo, phải khiêm hư, phải cung kính, phải hạ thấp tư thế, dáng vẻ. Việc này tuyệt đối không phải tự mình có đức hạnh, có trí huệ mà có thể làm ra được. Vậy vì sao mà có thể làm ra được vậy? Tổ tiên phù hộ, tam bảo gia trì, người dân chịu hợp tác với các bạn, chúng ta dạy họ làm thế nào thì họ thật làm, cho nên có hiệu quả đến như vậy. Đây là phước của quốc gia. Chúng tôi đã đem cái thành tựu này mang đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo. Đây cũng không phải là một việc dễ dàng. Không thể ngờ rằng chỉ sau 2 tháng, Liên Hiệp Quốc đã có thông báo gửi cho tôi, mời tôi chủ trì một hoạt động vào tháng 10. Từ đây đến tháng 10 còn đến 5 tháng nữa, chúng ta có 5 tháng để trù bị. Đến Liên Hiệp Quốc là báo cáo, chúng ta có thể cất cao giọng được rồi. Vì sao vậy? Có bằng chứng rồi, chúng ta làm được rồi mà. Văn hóa truyền thống Trung Quốc hiệu nghiệm, làm ra được rồi. Không tin thì các vị cứ đi xem. Chúng ta đã làm triển lãm ở đó 3 ngày, dùng những hình ảnh trang chữ này. 3 ngày triển lãm, 8 giờ báo cáo. Nói cho rõ ràng, nói minh bạch là thật không phải giả. Đã làm cảm động những đại biểu đại sứ các nước của tổ chức UNESCO tại hội trường khi đó. 92 đơn vị, họ chân thật là có tâm, đích thân đến khảo sát, đích thân đến xem. Sự việc này vì sao thì lãnh đạo địa phương không đồng ý, thế là họ cũng hết cách để đến. Thế nhưng có hơn 30 người, theo tôi được biết, tôi không được biết thì vẫn còn nhiều hơn. Họ đã dùng tư cách thân phận cá nhân đi du lịch tham quan, đi đến Thang Trì để khảo sát, lưu lại nơi đó 3 ngày 4 ngày. Tôi biết được thì đã có hơn 30 người như vậy. Tin tức này đã truyền ra đến nước ngoài. Từ chỗ hoài nghi, không thể tiếp nhận, dần dần cảm thấy hứng thú, chăm chú đi nghiên cứu. Cho nên quần thư trị yếu xuất hiện trở lại, đây là bảo điển cứu thế. Tôi liền nghĩ đến việc đem nó phiên dịch ra thành các loại ngôn ngữ khác nhau. Ở Liên Hiệp Quốc có 6 loại ngôn ngữ chính. Những ngôn ngữ này, số người sử dụng nhiều nhất trên thế giới là tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Ả Rập. Đây là 6 loại ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta phải nỗ lực đem nó phiên dịch thành 6 loại ngôn ngữ này lưu thông ở Liên Hiệp Quốc. Các đại sứ của tổ chức UNESCO tôi quen biết cũng không ít. Năm ngoái, hoạt động của lễ Visak do Sri Lanka làm có mời tôi tham dự. Tôi trong lần thứ hai đến thăm Liên Hiệp Quốc đã gặp gỡ rất nhiều bạn bè cũ. Họ đều hy vọng tôi tiếp tục thực hiện hoạt động. Thực tế thì tuổi tác đã quá lớn rồi, thể lực kém rất xa so với ngày trước. Lần trước tôi làm là vào năm 2006, 9 năm trước. 9 năm trước thì có cái sức khỏe này. Hiện tại thì tất cả đều xin tạ tuyệt. Mong rằng những người trẻ sẽ nỗ lực tiếp tục làm. Đây chính là trên kinh đã nói lợi ích chân thật. Sau cùng là thử tam chân bảo, chân thật chi tế. Mà bốn kinh nói, đây là nói bổn tánh. Chân như bổn tánh chính là chân tâm, chân thật trí huệ. Chân tâm khởi tác dụng chính là chân thật trí huệ. Cho nên chân thật trí huệ là trong chân tâm vốn dĩ có, không phải bên ngoài vào. Chúng ta làm thế nào để khai phát bên trong tự tánh vốn dĩ có trí huệ đức năng? Phải làm cái công việc này. Cho nên tức nhất tức tam, một mà ba, ba mà một. Cái mà chúng sanh đạt được là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật chính là do con người không như nhau, có sự liên quan chứ căn tánh. Căn tánh lợi thì được đại lợi ích, căn tánh mỏng nhạt thì được tiểu lợi ích. Không có ai mà không được lợi ích. Cho nên phương tiện cứu cánh không thể nghĩ bàn. Bạn xem phương tiện chân thật đạt được cứu cánh rồi, tín nguyện trì danh thuận tiện biết bao. Nam nữ già trẻ hiền ngu khác nhau. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn chịu làm, thì không có ai mà không được lợi ích. Trong đĩa VCD có nói đến thuở bình sinh của hai vị lão pháp sư này. Sau khi chúng ta xem xong thì biết đời sống của họ vô cùng thanh bần, sinh ra lớn lên trong gia đình bần hàn, ở tại vùng nông thôn vô cùng hẻo lánh, cuộc sống vô cùng gian nan, sinh ra đã chịu khổ rồi, chưa được trải qua ngày tháng tốt đẹp, một đời cam tâm tình nguyện. Đời sống tự mình cày cuốc trồng trọt, bản thân không có ruộng đất phải khai hoang, có rất nhiều khu vực đồi núi, đều không có chủ đến khai phá. Khai phá xong thì trồng lúa, trồng lương thực. Dựa vào đời sống như vậy, thời còn trẻ chúng ta tin là họ có sức lực. Diện tích khai phá càng ngày càng lớn, đến khi già chúng ta nghe báo cáo là họ đã khai phá được hơn 100 mẫu đất. quê lợi sanh ra cũng tương đối khả quan. Người được lợi ích, người nhận ân huệ là hơn một vạn người. Đây là do lão hòa thượng bố thí, bố thí lương thực, rau củ trái cây, những loại nông sản này đều là do bản thân lao động thu hoạch được. Đây là biểu diễn lục ba la mật, bố thí ba la mật, trị bệnh cho người. Cho nên người ở địa phương đó nói họ có thần thông. Bất luận là bệnh gì, bạn cứ tìm ông, ông nhất định sẽ trị hết cho bạn. Bạn tin tưởng ông. Ông ra bên ngoài tìm một số cỏ lá, tùy tiện hái một ít, đó chính là thuốc của ông. Trở về đem trị bệnh, khẳng định trị được hết. Mọi người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Không phải người thông thường có thể làm ra được. Ông cũng không có học qua y thuật, ông cũng không hiểu y thuật, tùy tiện đi ngắt một ít cỏ làm thành thuốc, liền có thể trị bệnh. Cho nên người dân ở đó được lợi ích, lợi ích chân thật. Y báo chánh báo của thế giới cực lạc, pháp môn tịnh độ, cụ thể là chân thật chi tế, hoàn toàn là tự mình, chân như bổn tánh lưu lộ mà ra. Nó không có thông qua A-la-gia. Trên kinh điển Phật có không ít đều là từ A-la-gia lưu xuất ra, nhưng mà kinh Đại Thừa đều là từ tự tánh lưu xuất ra. Cho nên Đại Thừa lấy thực tướng làm thể. Bổn kinh thể tánh chúng ta học đến đây, phía sau là nhất kinh tông thú. Tông là nói tông chỉ, lại tu hành yếu kinh, thì cái tông này chính là nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất. Cái gọi là con đường quan trọng, phương pháp quan trọng. Kinh chính là ý nghĩa của phương pháp cách thức. Thú là chí hướng, tông chỉ chính là sau khi bạn học, vì sao được cái quả báo như thế nào. Đây chính là tông chỉ. Thể và lý là lý luận, lý luận mà Tịnh Độ Tông y cứ. Tông là hành, chúng ta làm thế nào để y theo cái lý luận này để tu hành. Thị cố y kinh tông chỉ, minh kỳ sở dị, thức kỳ ở cầu, cứu kỳ sở chí, danh chi vi thú. Ở đây đã nói được rất rõ ràng. Thế là lý, đạo lý. Tông là hành môn, là phương pháp. Nhất định phải y theo tông chỉ của kinh. Biết được chúng ta vì sao phải tu. Tu học cái pháp môn này rốt cuộc có được lợi ích gì? Hiện tại có lợi ích gì? Tương lai có lợi ích gì? Đều là chúng ta cần phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Nếu như không có chỗ tốt thì học nó để mà làm gì? Lợi ích lợi này trên kinh đã nói, ta có thể đạt được hay không? Điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu như lý của nó quá sâu, quá cao, ta không làm được, phương pháp tu hành quá khó thì ta cũng làm không được. Nếu ta học cái pháp môn này thì vô ích rồi. Kinh không có sai, phương pháp cũng không sai, ta làm không được. Đại sư Huệ Năng cũng làm không được. Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn chúng ta cũng làm không được. Chúng ta không có đủ các điều kiện này. Pháp mà các vị Pháp sư của Lai Phật tự biểu diễn thì chúng ta có thể làm được. Họ có cái thành tựu như vậy, tin rằng ta cũng có thể đạt được thành tựu như vậy. Chỗ sở trường của họ thì chúng ta phải chăm chỉ học tập. Sở trường của họ là lão thật, nghe lời thật làm. Nếu như ba cái điều kiện này không có đủ thì pháp mà ba vị Pháp sư của Lai Phật tự biểu diễn chúng ta đều làm không được. Làm không được thì làm sao? Thì tiếp tục trôi trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi nhất định không thoát khỏi được oan oan tương báo. Oan oan tương báo là một sự việc rất đáng sợ. Chúng ta nếu như không bằng lòng tiếp tục trong lục đạo luân hồi, vậy thì phương pháp duy nhất chính là áp dụng cái đạo lý này, bộ kinh luận này, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin tưởng thế giới cực lạc có A-di-đà Phật, không thể có một tơ hào hoài nghi. Ta phát nguyện chân thật muốn đến thế giới cực lạc, đến thân cận A-di-đà Phật. Đây là phát nguyện. Sau đó thì chỉ có một sự việc, lão thật niệm Phật liền thành công. Cái này chúng ta suy nghĩ có thể làm được. Cái khó khăn lớn nhất chính là thế gian này thế duyên không buông xuống được. Đây là phiền phức lớn nhất. Muốn đến thế giới cực lạc thì những thứ trên thế gian này một thứ đều không thể mang theo. Trong lòng bạn phải biết, phải hết thảy buông xuống. Buông xuống không phải nói trên sự cái gì tôi cũng không cần nữa, vậy thì không có tác dụng. Là trong tâm buông xuống, trên sự có thì không sao, trong tâm không có, đây là chân thật buông xuống. Trên sự đã buông xuống, trong tâm lại niệm niệm có là chưa buông xả. Cần phải buông bỏ ý niệm ở trong tâm. Khó buông bỏ nhất là tình thân. Danh văn lợi dưỡng tài sắc danh lợi toàn bộ đều là giả, nhất định không thể tham đắm. Thân thể còn, thân thể vẫn khỏe mạnh, có thể vì đại chúng làm một chút việc tốt, tận lực làm không sao cả. Làm xong rồi cũng xem như không làm, không để nó ở trong tâm. Ta không phải là vì danh mà làm, ta cũng không phải vì lợi mà làm. Ta không vì cái gì cả. Là vì cái gì? Đồng thể đại bi. Chúng ta rất rõ ràng, đây chính là dùng khoa học giúp cho chúng ta tác quán. Quán cái gì? Giúp chúng ta nhìn thấu, biết được tất cả hiện tượng, bao gồm cả thân thể này của chúng ta. Chúng ta sinh sống trên địa cầu này, hết thảy đều là sanh ra bởi quyển tướng của tần số chấn động cao độ. Như Di Lặc Bồ Tát đã nói, một khẩy móng tay 320.000 tỷ niệm, một giây có 1.600.000 tỷ niệm. Ở ngay trước mắt, chúng ta mù mờ không cảm giác, nhìn không thấy. Những ai có thể xem thấy được, Phật đã nói qua, từ bát địa trở lên, bạn tu hành cho tốt, tu đến bát địa thì bạn nhìn thấy. Không cần dùng đến dụng cụ khoa học, lục thông của bạn đạt đến mức độ giống như Phật. Cho nên không phải chỉ mỗi Phật nhìn thấy, bát địa, cửu địa, thập địa, người có năm địa vị này hết thảy đều nhìn thấy. Đây quyết định không phải là giả. Thích Ca không thể nào lừa gạt người. Tương lai giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, trong một đời này đích thực là Phương Đông Mỹ tiên sinh không có lừa gạt tôi. Cho nên tôi mỗi ngày đều khấu đầu với Ngài. Ngài nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã đạt được. Tôi cái gì cũng không có, tôi có cuộc sống vô cùng an lạc, vô cùng tự tại, không có áp lực, không có áp lực về vật chất, cũng không có áp lực về tinh thần. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không dễ gì đạt được. Nếu như không biết Phật Pháp, cuộc đời này của tôi khổ không nói nên lời. Biết Phật Pháp được đại hỷ lạc, được rồi. Thời gian hôm nay của chúng ta đã hết, học tập tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang.
Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.